Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Phát triển nguồn nội tại. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Nguồn nội tại trong mỗi người chúng ta ai cũng có. Nếu có lúc quý vị đến chùa Dược Sư và quý vị chứng kiến cứ mỗi lúc xuân về các thầy cô làm sạch cỏ thì từ nơi đất những rau sam, những rau quế, những rau dền, rau má, đủ loại rau từ dưới đất nó mọc lên mà mình không có cần gieo trồng gì cả. Tương tự, trong mọi người chúng ta ai cũng có cái nguồn năng lượng rất là tốt. Nhưng mà vì chúng ta không có biết để mà phát triển nó, cho nên trong tâm tư của chúng ta đầy dẫy những tham sân si tật đố, nó giống như cỏ dại vậy. Bài pháp phát triển nguồn nội tại, hay nói cho nó rõ ràng hơn là phát triển nguồn năng lượng nội tại. Nó là phát triển nguồn năng lượng nội tại. Đương nhiên là chúng ta phải biết cái cách để mà chúng ta phát triển cái nguồn năng lượng nội tại của mọi người chúng ta. Trước hết là chúng ta phải ghi nhận, thông thường tâm của chúng ta thường bị bóp méo bởi những vọng tưởng và những cảm tình riêng tư. Khi thương thì chúng ta nói tốt, khi ghét thì chúng ta nói xấu. Vì thế mà chúng ta không thể thấy được mọi sự, mọi vật, mọi sự kiện như chúng thực sự hiện hữu. Vì thế mà những gì chúng ta thấy đều chỉ là những hình ảnh hay là những quan điểm đã bị đóng khuôn hay là bị bóp méo do cảm tình, do cái thành kiến riêng tư của mỗi cá nhân. Cho nên nếu có cái sự phản ứng hay là quyết định một điều gì, nó thường dễ bị sai lầm và nguy hiểm. Quả thật, khi mà chúng ta giận dữ vì nghe người nào đó nói một điều gì đó, chúng ta có cái phản ứng, có cái quyết định ngay, thì phải biết rằng cái phản ứng đó, quyết định đó do vì cái tâm sân hận, do vì cái tâm thành kiến của mình hoặc là cái tâm sân hận hay là thành kiến của những người đã đưa tin tức cho chúng ta. Mà đã nói do cái thành kiến hay là do sự sân hận của một cá nhân thì cái sự quyết định đó sai lầm và nguy hiểm quá. Như vậy mục đích của sự tu học là để nhìn thấy rõ ràng các sự kiện, để chúng ta nắm vững được mọi tình hình, thương, ghét, thành kiến của một cá nhân, để xa lìa những cái sự bóp méo hay là đóng khuôn cố hữu của tâm, để cho nguồn năng lượng nội tại của chúng ta được phát triển theo đúng nghĩa của sự tu học. Có như vậy mà chúng ta phải mất thì giờ để mà học, để mà tu, để mà hành là như vậy. Vì vậy chúng ta phải ý thức rằng cho đến khi nào chúng ta chưa nhổ được gốc rễ của những vọng tưởng điên đảo thì nhận thức của chúng ta vẫn còn có cái sự ô nhiễm, vẫn còn có cái sự sai lầm và sự bóp méo, vẫn không bao giờ thay đổi được. Khi chúng ta tỉnh hóa được những thành kiến, những tranh chấp trị hiềm thì chúng ta mới có thể thể nhập vào cái trạng thái thực tại một cách chính xác. Có nghĩa là cái thấy, cái nghe và cái quyết định của chúng ta nó không có sai lầm. Khi mà tâm của chúng ta thể nhập vào cái trạng thái thực tại thì tâm của chúng ta mới thực sự hiện hữu trong trí tuệ toàn hảo và giải thoát. Như vậy lúc đó thân, miệng và ý của chúng ta tự động hành xử theo cái cách hành xử hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất, lành mạnh nhất và tráng kiện nhất. Điều này không những chỉ lợi cho chính chúng ta mà cũng lợi cho người khác nữa. Bởi vì theo cái tinh thần tu học của người Phật tử chúng ta, nếu cái vui là cái vui của thiên hạ, của chúng sanh, mà nếu cái buồn thì cũng cái buồn của thiên hạ, của chúng sanh. Cho nên những cái tốt đẹp của người ta chính là cái tốt đẹp của mình. Do vậy mà cái lợi ích của chúng sanh vạn loại thì cũng chính là cái lợi ích của bản thân mình. Điều này không những chỉ lợi ích cho chúng ta mà cũng lợi ích cho người khác, cho cả đời sống hiện tại và những cái đời sống tiếp theo ở trong tương lai. Một tương lai gần có thể là một đời một kiếp, một tương lai xa có thể là nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy đạo Phật được con người gọi là một tôn giáo, nhưng mà thực sự nó là không đơn thuần tín ngưỡng của một tôn giáo, mà còn là một môn học thuộc về loại khoa học tự nhiên, mà cũng là thành phần của lý trí, cũng là thành phần của tri thức nữa. Cho nên tin hiểu theo đạo Phật, nếu mà nhìn sơ qua đánh giá ở bề ngoài thì dễ bị sai lạc lắm. Chính vì thế mà đã có không biết bao nhiêu người đã sai lầm khi mà đánh giá về Phật giáo. Khi mà nhìn qua cái nghi lễ cúng kiến thì cho Phật giáo là mê tín dị đoan. Nhưng mà thực sự hiểu Phật giáo, tất cả mọi thành phần, tất cả mọi con người ở trong cuộc đời, tri thức mình hiểu như thế nào, kiến thức của mình tới đâu thì đạo Phật tới đó. Phải nói rằng là hiểu đạo Phật cần cái lý trí và tri thức, chứ không phải tin mù quáng giống như những người đã từng gán ghép cho Phật giáo. Thành là đứng trên phương diện nào hiểu Phật giáo cũng được cả. Đứng với phương diện của tri thức thì hiểu theo tri thức, đứng trên phương diện của người nông dân thì hiểu đạo Phật giống như người nông dân. Nó giống như cái lăng kính muôn mặt vạn màu, ai thích màu sắc nào thì nó là màu sắc đó. Chúng ta là người may mắn được sinh ra trong một xã hội đầy đủ trên cả hai phương diện, tinh thần và vật chất. Đã sinh trưởng trong một xã hội sung mãn như thế thì chúng ta có thể thụ hưởng gia tài không ít thì nhiều. Đức Phật là bậc đạo sư đã ra đời và đã dạy cho mọi người, mọi chủng loại và mọi trình độ hiểu biết từ ngàn xưa, và giáo pháp của Ngài vẫn còn tồn tại cho tới bây giờ. Mỗi lời dạy của Đức Phật đều chứa đựng đầy đủ những ý nghĩa và những giá trị để mà mỗi cá nhân chúng ta tự phát triển nguồn nội tại, và cũng để quyết định hướng đi cho chính mình, cho chúng sanh vạn loài đến bờ bến giác ngộ an vui. Vì thế mà khi học và hành theo đạo Phật, chúng ta thấy mình vững tâm lắm. Cho dù là một người, chúng ta vẫn thấy an vui một người. Cho dù là cái tập thể, chúng ta vẫn thấy an vui của tập thể. Và tại vì là một cá nhân hay là một tập thể thì tất cả mọi người cùng đi trên đường vui. Vì vậy mà cho dù là bao nhiêu người đi nữa, chúng ta vẫn thấy không có cái gì là chống trái cả. Nhiều lời dạy của Đức Phật được tuyên thuyết cho đại chúng, và cũng có những trường hợp đặc biệt cho một số cá nhân nào đó vì một nguyên do nào đó. Nhưng mà cho dù là Đức Phật nói chung cho đại chúng nghe cũng được, cho dù là Đức Phật nói riêng cho một cá nhân thầy nào đó hay là một Phật tử nào đó cũng được, tất cả cũng đều hướng đến một mục đích duy nhất là cứu khổ ban vui. Do vậy khi mà chúng ta chấp nhận bất cứ một giáo thuyết nào hay là một quan điểm nào, Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài khuyến khích chúng ta đừng bao giờ tin vội, mà phải chiêm nghiệm, phải nghiên cứu cho nó tường tận, phân tích cho nó cẩn thận rồi mới thực hành. Chính vì thế mà Đức Phật Ngài thường nói đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Đức Phật cũng vậy, đệ tử của Đức Phật cũng vậy, mà chung là giáo nghĩa của Phật giáo không bao giờ bắt buộc, ép buộc một người nào tin mà không cần điều kiện. Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta, dù cho lời nói đó là ai đi nữa, kể cả Đức Phật, trước khi thực hành phải phân tích, phải nghiên cứu cẩn thận rồi thực hành. Nếu không thì cũng giống như là xây dựng một tòa lâu đài trên băng tuyết, và như thế thì cái nền tảng sẽ không vững chắc kiên cố và chắc chắn sẽ sụp đổ rất là dễ dàng. Nói như vậy để cho chúng ta có một cái niềm tin vững chãi, và cũng để giải thích cho mọi người biết rằng đạo Phật có rất sớm nhưng mà vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, vượt qua không biết bao nhiêu thời gian không gian, vượt qua không biết bao nhiêu quốc độ, để rồi thấm sâu vào lòng người. Cứ như thế mà mãi mãi cho tới ngàn sau. Nếu mà tinh thần của đạo Phật mà bắt buộc mọi người tin không điều kiện, hay là chỉ vì cơm ăn áo mặc mà tin á, thì cái tôn giáo này nó không tồn tại lâu như vậy. Hiểu đạo Phật là phải có một cái niềm tin vững chãi. Có như vậy thì cái sự thực hành của chúng ta mới không sợ sai lầm. Nói về sự thực hành giáo pháp, chúng ta phải hiểu đây là những nguyên tắc thọ trì. Sự giữ gìn và hướng dẫn chúng ta vượt thoát khổ đau. Tự nguyện chúng ta thực hành chứ không ai bắt buộc cả. Không ai nài ép chúng ta. Chúng ta thực hành chỉ vì chúng ta muốn không bị khổ đau triền miên nó trói buộc. Đạo Phật quả quyết rằng, trên phương diện căn bản của tâm thanh tịnh không ô nhiễm, và do cái sự phát triển sự thanh tịnh này, nó sẽ tẩy xóa những cái lu mờ, những u ám của tinh thần. Chính là lúc chúng ta được tách rời với khổ đau và những kinh nghiệm không hài lòng. Do vậy đó mà thực hành theo giáo pháp của Phật, người Phật tử chúng ta với cái niềm tin của mỗi tôn giáo, đương nhiên lúc nào cũng có cái sự cầu nguyện cả. Mà cái sự cầu nguyện lúc nào chúng ta cũng vẫn là cầu cho bình an, cầu cho may mắn. Điều đó không có cái gì là sai. Nhưng mà để cho nó xứng hợp với tinh thần của người Phật tử, đi đôi với cái sự cầu nguyện, chúng ta cũng cần phải tịnh hóa cái tâm của mình. Trong tâm mà sân hận nhiều, dù cho cầu nguyện bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn thấy cái đau khổ. Trong tâm của chúng ta ganh tị tật đố càng nhiều, thì có cầu nguyện bao nhiêu cũng không thấy kết quả được. Do vậy mà khi tâm đã thanh tịnh không ô nhiễm, thì cái sự thanh tịnh này nó sẽ xóa đi những cái đau khổ, những cái gì mà không hài lòng với mình, tự nhiên nó sẽ hài lòng ngay. Mà điều chắc chắn, nếu mà quý vị mất ngủ, cứ làm cho tâm thanh tịnh không còn ô nhiễm nữa, thì mình ngủ được ngay. Dầu cho quý vị có đi bác sĩ, thì bác sĩ cũng hỏi, có phải là ông, là bà, là cô mất ngủ do vì suy nghĩ nhiều phải không? Rõ ràng mình trả lời là đúng, tôi suy nghĩ nhiều quá. Thì cái lời khuyên của bác sĩ chắc chắn, bớt suy nghĩ đi thì sẽ ngủ được. Như vậy cần thuốc không? Không cần thuốc. Chúng ta cũng vậy, tu học mà muốn cho không còn khổ đau, muốn cho những không hài lòng nó hiện hữu với mình, thì làm sao cho tâm thanh tịnh. Khi mà tâm đã thanh tịnh rồi thì những cái u ám trong tâm hồn nó không còn nữa. Việc gì nói ra mình cũng biết rõ ràng quá. Nhiều khi các thầy cũng giống như mình vậy, nhưng mà các thầy giàu sao đi nữa, sống trong cuộc đời phàm tục thì cũng giống như người phàm tục, nhưng mà khác ở chỗ biết bỏ. Cho nên nhiều khi tâm nó thanh tịnh, mà nhiều khi tâm thanh tịnh rồi đó, các Phật tử nói ra một chuyện gì là mình biết nguyên do vậy mà ra. Thì nhiều khi nói ra các Phật tử nói các thầy có thần thông. Thực ra không thần thông đâu. Mình mà bỏ hết mọi thứ lặt vặt thì tâm mình cũng thanh tịnh, thì mình thấy rõ giống như mình đứng trước gương vậy. Mặt mình sao thì trong gương nó y chang như vậy thôi. Không có ai giỏi hơn ai đâu. Nếu có giỏi đó thì chỉ vì người biết bỏ bớt cho nên tâm nó thanh tịnh, còn ta chưa biết bỏ cho nên ta còn ô nhiễm và đau khổ. Đức Phật đã dạy về tiềm năng thanh tịnh của tâm và được chư tôn đức đề xuất một cách hợp lý về giá trị của nó. Nghĩa là khi mà hạt giống giác ngộ này được phát triển một cách đầy đủ và thích đáng thì chúng ta có thể nhận được kinh nghiệm của Niết Bàn. Niết Bàn mà chúng tôi nói ở đây đó, quý vị đừng tưởng Niết Bàn là mình chết liền. Có nhiều người tưởng mình đạt được cái trạng thái Niết Bàn tức là cái ngày mà mình chết á. Không phải nghe. Cái Niết Bàn ở đây là cái trạng thái thanh tịnh, trạng thái hoàn toàn tốt đẹp. Vì hiểu lầm cho nên có một lần một Phật tử đến hỏi một vị thầy nổi tiếng và bạch thầy: con nghe nói là trạng thái của Niết Bàn đó là siêu tuyệt, cho nên con cũng muốn đạt được cái trạng thái Niết Bàn lắm, mà sao tu hoài thấy nó khó đạt được Niết Bàn quá. Thì ông thầy mới nói: được rồi, nếu mà Phật tử muốn được cái Niết Bàn á thì về nhà sắp xếp lên đây, thầy chỉ là đạo hữu đạt được Niết Bàn ngay tại chỗ. Thì ông Phật tử nói này: dạ thưa thầy, dạ khoan khoan đã, con này còn vợ nè, còn con nè, còn những cái công ăn việc làm nó bề bộn quá, con chưa muốn vô Niết Bàn. Thì ông thầy ông hỏi: vậy cho đạo hữu hiểu vô Niết Bàn là vô làm sao? Thì ông đạo hữu nói: thì vô Niết Bàn là chết chứ còn gì nữa, bây giờ con đang có vợ có con, vậy mà thầy chỉ cho con tu một cái là con chết liền thì thôi con không dám tu. Thì ra là ông hiểu Niết Bàn là chết, giống như nói Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật chết đi rồi, ông cũng sợ chết lắm. Nhưng mà Niết Bàn các Phật tử chúng ta phải hiểu là một cái trạng thái yên tình, trạng thái hết sức là đẹp. Một khi mà chúng ta phát triển cho đầy đủ thích đáng thì không phải chỉ có kinh nghiệm được cái trạng thái của Niết Bàn mà kể cả cái luật nghiệp báo, nhận thức tái sinh, khả năng giải thoát và cái sự toàn thiện, toàn hảo, toàn trí, tính bản nhiên của ba điều quý báu hay còn gọi là tam bảo nó có mặt ngay, không đợi đi đâu xa, không đợi phải chết hay là không được đời kiếp nào, mà ngay bây giờ và ở đây. Để cho phương thức thực hành có hiệu ích thiết thực, chúng ta phải nên biết rõ ràng là chúng ta đã đang làm gì và tại sao. Đặc biệt những ai trong chúng ta là nam nữ tu sĩ hoặc là cư sĩ, một ai đó đã nguyện cống hiến trọn đời mình để mà thực hành giáo pháp thì chúng ta cũng nên thận trọng để thực hành một cách toàn thiện. Bởi vì nếu mà chúng ta không thận trọng bảo rằng mình thực tập giáo pháp của Phật, nhưng mà càng thực tập giáo pháp Phật thì mình lại càng thấy khổ, càng thấy mệt mỏi, càng thấy tâm của mình nó không yên, thì như vậy đó chưa phải là thực hành một cách toàn thiện. Vì vậy chúng ta nên hành động tích cực để mà noi gương chính Đức Phật. Có thể nói rằng Đức Phật là cả một tấm gương sáng. Sự từ bỏ của Đức Phật chúng ta cũng phải học. Sự kiên trì sống kham khổ nơi rừng núi của Đức Phật chúng ta cũng phải học sự quyết chí ngồi để mà thành đạo, chúng ta phải học nữa. Nói chung là tất cả những gì mà Đức Phật làm, từ lời nói đến hành động, một cử chỉ nhỏ cũng là những cái tấm gương để mà chúng ta học. Noi gương Đức Phật, những ai mà quan tâm đến đời sống xuất gia trước hết là nên suy tính cho rõ ràng. Xuất gia tu để làm gì? Ai là cái tấm gương của mình? Có thể cần thiết để mà trở nên một đệ tử xuất gia, hoặc chỉ có thể là một cư sĩ thấp kém cũng được. Hoặc giả nếu mà muốn chỉ sống một đời sống bình thường của một cư sĩ, thì chúng ta phải hiểu rằng là cư sĩ, chúng ta phải nên tích cực hỗ trợ cho những ai có nhân duyên tu hành xuất thế, và chúng ta có thể đơn giản hành trì như một cư sĩ hộ pháp, làm cho thật tốt trong cái phạm vi khả năng của chúng ta có thể làm. Như thế cũng là đủ rồi. Suy nghĩ thận trọng là một người xuất gia tu hành xuất thế chúng ta phải làm sao, và một người Phật tử là một cư sĩ tại gia chúng ta phải làm gì. Suy nghĩ cho nó thận trọng để mà làm. Tất cả những tôn giáo trên thế giới giống nhau trên phương diện cung cấp những phương pháp để mà phát triển những khả năng tích cực, bổ ích, lành mạnh của tâm linh và trừ khử những thứ tiêu cực, độc hại, bệnh hoạn. Đạo Phật cũng vậy. Nhưng mà phải nói Đạo Phật khác hơn nhiều. Đạo Phật là một tôn giáo phong phú hơn những điều mà chúng ta tưởng. Bởi vì Phật giáo không những chỉ hướng dẫn chúng ta về việc phát triển nguồn năng lượng nội tại, mà còn giới thiệu phương pháp để chúng ta có thể tiếp cận với những sự phát triển nguồn tâm linh nội tại của mỗi cá nhân. Điều này đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên hiện đại, khi mà tâm thức lý trí cần sự cân nhắc để mà gửi gắm một niềm tin như thế. Chúng ta phải hiểu Đạo Phật không bắt buộc. Đương nhiên, như cái lần chúng tôi nói, đến với Đạo Phật bằng phương tiện nào cũng được, bằng một niềm tin thuần túy cũng được, bằng niềm tin của lý trí, của tri thức cũng được. Khi mà lý trí cần sự cân nhắc để gửi gắm niềm tin, Đạo Phật vẫn thỏa mãn như thường. Về khía cạnh lý trí, Đức Phật đã từng dạy các đệ tử ở trong kinh Di Giáo như thế này: không nên chấp nhận bất cứ điều gì bằng sự tin tưởng tín ngưỡng đơn thuần, mà chỉ chấp nhận khi đã trải qua sự khảo sát hợp lý của lý trí. Đó là cách nói khác của cái câu nói đến để mà nghe, chứ không phải đến để mà tin. Như vậy, theo cái quan điểm của Đạo Phật, người Phật tử luôn luôn giữ gìn đời sống tâm linh rất là sống động trong cái phạm vi hướng thượng và hướng thiện. Cũng là cái đời sống tâm linh, nhưng mà cái đời sống đó của mê tín dị đoan, của cực đoan thì vẫn không được. Với đời sống tâm linh nhưng mà với điều kiện là phải hướng thượng và hướng thiện. Bởi vì chỉ có hướng thượng và hướng thiện thì chúng ta mới có thể mang niềm tin đó đến cho mọi người, mà qua đó là ai cũng thấm nhuần cái tư tưởng lợi lạc. Điều này nó đòi hỏi mọi người chúng ta lúc nào cũng tôn trọng sự thật. Vì vậy mà không bao giờ cho phép bất cứ một loại thảm sát nào có tính cách đe dọa cuộc sống thực tại. Hay là một người nào đó bảo rằng bây giờ cứ tu đi, cứ tin đi, cứ làm cái việc phước thiện đi, để rồi mai kia mốt nọ chết rồi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, hay là đến khi chết rồi sẽ được sanh về cái cảnh giới nào đó. Nói vậy cũng không được, chỉ đúng một phương diện nào đó thôi. Nhưng mà tinh thần của người Phật tử với cái tinh thần hướng thừa hướng thiện là sống trong thực tế, tu trong thực tế, mà an lạc cũng ngay trong thực tế. Cho nên những cái gì mà hứa hẹn đe dọa cuộc sống thực tại là chúng ta không chấp nhận. Trong chiều hướng này, cho dù chúng ta là một Phật tử hay không phải là Phật tử, không phải chỉ xem xét trên phương diện chúng ta quy y hay là không quy y, mà là căn cứ từ chiều sâu trong trái tim của mỗi con người chúng ta. Mà thật vậy, bây giờ chúng ta nói tôi quy y nè, rõ ràng là tôi có phái quy y, tôi có phát nguyện giữ năm giới, tôi có quy y rồi sao? Tôi phát nguyện giữ năm giới rồi sao? Khi mà ai đụng tới mình không tỏ vẻ gì là một người có quy y, có giữ giới cả. Mình cũng mắng càng, mình cũng là ẩu đả giống như người ta, thì có khác chi đâu. Nếu mà nói như vậy thì Đức Phật buồn ghê lắm. Buồn cái đứa con của mình, nó nói vậy, nó nói con của nhà danh gia thế tộc mà cái cách hành xử nó tệ quá, Đức Phật cũng buồn chứ. Thành ra là một Phật tử nó không phải dựa trên cái quy y hay là dự giới, mà là căn cứ vào cái con tim chân thật của mỗi người chúng ta. Nói một cách khác, như là việc tụng kinh, như là lần chuỗi đi kinh hành vân vân của người Phật tử, điều này nó không làm cho chúng ta trở thành một người Phật tử, hay không phải là một Phật tử, mà là căn cứ vào cái sự hiểu biết của chúng ta. Nói như vậy để cho chúng ta có một cái sự ghi nhận, tu hành là vấn đề của sự thực tập liên tục nghiêm túc, chứ không phải là những cái hành động ở bên ngoài. Mỗi người Phật tử chúng ta nó khác là cái chỗ đó, là cái vấn đề trong chiều sâu của tâm thức, chiều sâu trong nguồn nội tại của chúng ta. Vì vậy để được coi là một Phật tử, chúng ta phải hiểu chính xác thế nào là tâm tư của người Phật tử đã thọ ba quy y và đã giữ năm giới. Thế nào là nương tựa với ba ngôi tôn quý, và cái sự liên hệ của ba ngôi tôn quý này đối với đời sống hiện tại của chúng ta. Với sự tôn kính nương tựa nơi Phật bảo, là chúng ta đang nói về thứ nhất là quy y Phật. Nhân quy y Phật là chúng ta quy y tất cả mười phương chư Phật ở trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai, là bậc thích đáng thiết yếu nhất với chúng ta là Phật Thích Ca. Đó là nói về nhân. Còn nói về quả, quả quy y Phật là chúng ta nương tựa với khả năng giác ngộ của chính mình. Hay nói một cách khác là chúng ta trở về với cái bản tánh giác ngộ sáng suốt của chính mình. Đó chính là Đức Phật mà mỗi người chúng ta sẽ trở thành. Nói về quy y pháp, nhân quy y pháp bảo, tức là chúng ta y cứ theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, nương tựa nơi giáo pháp, nương tựa lời Phật dạy, nương theo giáo nghĩa được ghi chép mà chúng ta hành trì. Lẽ tất nhiên chúng ta có đặt vấn đề, nghiên cứu, nghi ngờ, quan sát. Qua giai đoạn đó rồi, chúng ta cứ thực tập. Còn nói về quả quy y pháp là chúng ta trở về nương tựa với cái bản tánh chân chính của mình. Bởi vì ai cũng có cái bản tánh chân chính. Chúng ta chạy đi đâu, làm bất cứ việc gì, nhưng mà rốt cuộc cũng phải đối diện với vị thầy của mình, bản tánh chân chính trong con người của mình. Còn nói về quy y tăng, nhân quy y tăng bảo là chúng ta quy y với cả phàm tăng nam nữ tu sĩ, là những người biểu tượng cho tăng già và những thánh tăng, và những người đã đạt được kinh nghiệm thiền định tối thượng, là kiểu mẫu của chân lý. Còn nói về quả quy y tăng là chúng ta trở về nương tựa với cái bản tánh thanh tịnh của chính mình. Như vậy cả nhân và cả quả chúng ta phải đề cập. Vì vậy mà chúng ta nói rằng Phật bảo là thầy, giáo pháp là con đường, tăng già là cộng đồng hòa hợp, cộng đồng tâm linh đã và đang hỗ trợ chúng ta suốt cuộc hành trình trên con đường tìm chân học đạo. Trong ba điều này, điều quan trọng đối với chúng ta, riêng về những điều độc đáo của giáo pháp, khi mà chúng ta thực hành và coi đây là con đường hay là một phương pháp tối thiết yếu cho việc tu học để đạt được đạo quả, thì chúng ta cứ như thế mà hành trì. Đừng bao giờ thối lui khi gặp chướng ngại. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi có những người họ có ác ý, xuyên tạc, dèm pha. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đang đi sai đường. Chúng ta đi đúng đường. Cứ như thế mà đi. Phải có một cái thái độ dứt khoát như thế thì mới có thể giúp ích, mới có thể hỗ trợ và mới có thể cứu độ chính chúng ta, chứ không ai khác có thể hoàn thành hay là ban cho chúng ta những điều an lạc, giải thoát và giác ngộ. Giác ngộ, an lạc, giải thoát chỉ đến với những người thực hành giáo pháp một cách toàn hảo, và cho những ai học hiểu, đem giáo pháp và áp dụng nó để mà phát triển đời sống tâm linh người đó một cách liên tục tích cực. Vì vậy trong ba điều tôn quý, giáo pháp là sự nương tựa hay là quy y căn bản tối thượng, chúng ta không thể thiếu. Bằng cái sự lắng nghe, bằng tư duy và thiền định qua giáo pháp, đời sống của chúng ta có thể trở thành là một với pháp, với lời dạy Phật, và giác ngộ một khả năng trực tiếp gần nhất. Chúng ta không cần ai ban bố cho chúng ta cả. Cho dù người đó là Phật, cho dù người đó là đấng tốt hơn Phật, Nhưng mà Phật đã là tuyệt rồi, không ai còn tốt hơn nữa. Mà Đức Phật đã bảo rằng Ngài không cho chúng ta gì cả. Tất cả những bậc đạo sư vĩ đại trong quá khứ nhấn mạnh rằng quy y là phải được thực hành cho đúng nghĩa với sự tỉnh giác nhiệt thành qua sự hiểu biết, là muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải quy y để nói rằng tôi có quy y. Không phải quy y để mình mang ra khoe tôi là đệ tử của Phật. Quy y như vậy không đúng nghĩa. Một khi mà chúng ta đã quy y là chúng ta đã là người tỉnh giác. Điều này nó đòi hỏi chúng ta phải quán chiếu luật nghiệp báo như một sự hỗ trợ cho việc thực hành. Thành ra vì vậy Đức Phật cứ dạy chúng ta là người hộ vệ chính chúng ta và là kẻ thù của chính chúng ta. Đức Phật không thể bảo vệ chúng ta, chỉ có sự quán chiếu luật nghiệp báo của chính chúng ta mới có thể bảo vệ chúng ta được. Cho nên khi chưa định nghiệp, nghiệp của chúng ta chưa định, muốn chuyển là phải chuyển khi mà cái nghiệp chưa định. Do vậy mà người Phật tử chúng ta phải tu, phải học ngay từ bây giờ để có thể chuyển được cái nghiệp của mình. Còn đến khi mà nghiệp đã định rồi thì muốn chuyển không được đâu. Lúc đó chúng ta có cầu Phật, Phật cũng chịu. Mà như vậy đừng đổ thừa là Phật không thương đệ tử, hay là đừng đổ thừa Đức Phật là người không có năng lực để mà cứu giúp đệ tử của Ngài. Không phải vậy. Chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta giữ gìn sự quy y của chúng ta một cách thuần khiết và sống phù hợp nhất trí với thiện nghiệp thì chúng ta trở thành người hộ vệ cho chúng ta. Hoặc nếu chúng ta sống trong một phương thức trái ngược lại thì chúng ta là kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta, làm tổn hại chính chúng ta trong kiếp sống hiện tại và những đời kiếp tương lai nữa. Như chúng ta đã biết, tâm của một con người phàm phu như chúng ta nó vô kỷ cương, vô tổ chức, không có khuôn pháp, không thể kiểm soát. Vì thế mà muốn thâm nhập vào những sự thực hành Phật pháp cao hơn thì trước hết là chúng ta phải chuẩn bị một nội tâm thuần hóa kỷ luật, một tâm được điều khiển kiểm soát. Cho nên mỗi lần mà dự khóa tu, nhất là trong những ngày tu đầu tiên đó, quý Phật tử cứ nghe đọc cái điều lệ. Thực ra nó đơn giản lắm, nó gần như là không có tác dụng gì đến cái sự tu học của chúng ta, nhưng mà thực sự nó quan trọng ghê lắm. Chúng ta phải chuẩn bị một tâm thuần hóa kỷ luật, biết tôn trọng kỷ luật, không nói nhiều, biết tôn trọng cái kỷ luật, không nghe điện thoại hay là làm những cái việc gì khác. Thì đó là cái căn bản sự nương tựa về kỷ cương. Đó là cách mà chúng ta tự đặt mình vào nề nếp, từ tâm của chúng ta có những thực hành liên tục. Nhưng mà nếu không có cái nền tảng của những căn bản đơn giản như thế mà chúng ta đã thực tập những cái điều gì khác hơn, cao hơn thì không thể có kết quả được. Bởi vì những cái nó đơn giản như vậy mà mình không làm được thì mình làm được cái gì? Nó giống như mình muốn xây một tòa lầu mà thiếu đi cái căn bản của nền móng vững chắc thì cái tòa lâu đài dù có cao bao nhiêu đi nữa, dù có đẹp cách mấy đi nữa, nó cũng sụp đổ. Tất cả những ai trong chúng ta muốn thực hành giáo pháp giải thoát, trước hết là chúng ta phải tự hỏi chính mình rằng chúng ta đã quán triệt hay là chúng ta đã vượt qua những cái điều kiện đòi hỏi thấp hơn chưa. Chẳng hạn như bớt nói, có người thích nói nhiều lắm nha, nói mà khi đã không có người nói chuyện với mình buồn. Có nhiều người không nói được, ngày hôm đó ngủ không được. Có nhiều người thích để cho tâm của mình phóng túng, bay nhảy, đua đòi. Đó là lý do lý giải cho những người không bao giờ chịu ở nhà, lúc nào cũng muốn ra ngoài đường. Dù cho là đi đến những cái cửa tiệm mình không cần mua gì cả, nhưng mà vẫn thích tới giò, thích đi rong như vậy. Đó là tâm phóng túng. Có nhiều người ăn nhiều, ngủ nhiều. Đó là một trong những cái bình trong cái năm dục. Có nhiều người là thích nói chuyện mình, chuyện người. Nói chuyện mình có nhiều khi mình giấu bớt, nhưng mà nói chuyện người thì mình nói thoải mái lắm. Người đó có đau cách nào đi nữa, mình vẫn cứ thích nói. Cho dù ai thích mình nói cũng được, mà không thích mình nói chuyện của người ta cũng cứ nói. Chúng ta phải làm những cái điều kiện thấp đó. Bớt ăn, bớt nói, đừng để tâm phóng túng, bớt nói chuyện mình người. Thấy dễ không? Dễ lắm mà nhiều khó làm thật ấy. Nhiều khi không nói nó buồn. Nhiều người cứ nghe chuyện đầu trên xuống sâm dưới nói, rồi làm sao nói thêm trước thêm sau để có đầu có đuôi. Mới nghe mình tưởng người này là thần thông thiệt, nhưng mà mình nghe một hồi thì mình thấy nhiều chuyện quá. Thay vì chúng ta làm những cái điều thấp kém đó, thì bây giờ chúng ta bỏ, vượt qua những cái điều kiện thấp kém đó, tập trung toàn thời gian vào cái sự quy y để mà chúng ta làm một cuộc chuyển hóa, để trở thành một thánh nhân, từ một con người phàm phu, từ một con người phàm phu trở thành thánh nhân và sẽ trở thành Phật. Khi điều này đã làm được thì chúng ta đã hoàn toàn cái mục tiêu tu học, thì cái mục tiêu quy y của chúng ta cũng hoàn thành. Thì chính lúc đó là thời điểm tâm của chúng ta trở thành Phật, lời nói của chúng ta trở thành Pháp, và thân của chúng ta là Tăng. Quả thật, khi mà tâm của chúng ta không còn những cái lĩnh kỉnh ở ngoài trần thế đã được thanh tịnh, không còn những cái ô nhiễm nữa, thì tâm của chúng ta lúc đó là Phật rồi. Lời nói của chúng ta lúc nào cũng có giá trị, lúc nào cũng hướng đến cho chúng sanh, cho vạn loài, lúc nào cũng nghĩ tới cái sự đau khổ và muốn làm cho chúng sanh đau khổ khi nghe cái lời nói đó sẽ được an vui tự tại, thì đó chính là Pháp rồi. Cho nên câu mà chúng ta quán chiếu là sáng đem niềm vui cho người, chiều làm cho người bớt khổ, đó là Pháp đó. Quán chiếu như vậy là Pháp. Đừng tưởng là cái lời nói xuông, nhưng mà khi chúng ta đã có cái tâm tư làm cho con người bớt đau khổ thì cái lời nói đó là Pháp. Bất cứ cái lời nói nào mà đều đem đến an lạc cho mọi người thì đó là Pháp. Đừng tưởng biết nhiều kinh, thuộc nhiều lời nói hay, nói thao thao bất tuyệt mà gọi là pháp. Điều đó chỉ đúng một phương diện nào thôi, nhưng mà trên cái lý tuyệt đối, pháp á, có nghĩa là chúng ta đến với bất cứ người nào là chúng ta đem an lạc cho người đó bằng cái lời nói thì gọi là thuyết pháp, bằng cái hành động thì đó là thân thuyết pháp. Cho nên vấn đề thuyết pháp đó là thân thuyết pháp và khẩu thuyết pháp, chứ không phải nói thao thao bất tuyệt mà gọi là pháp. Khi mà mọi người xa rời phiền não điên đảo để mà thực hành, hay là để cho người khác thực hành trong khi cầu nguyện và chỉ hy vọng đem lợi ích tâm linh cho chính mình, là một điều mơ mộng hão huyền. Cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện, khi không có đi đôi với sự hành trì, thì cái sự cầu nguyện đó nó không có tác dụng gì cả. Để tình hóa tâm thức nghiệp cảm, những tri giác sai lầm, và để phát triển những phẩm chất giác ngộ trong dòng suối hữu tình chúng sanh của chúng ta, chúng ta phải tự mình thực hành những điều cần phải làm. Những tiến trình tu tập và kinh nghiệm những trạng thái tâm linh, đó là tình hóa tâm và làm phát sinh những phẩm chất nội tại. Nếu có lúc chúng ta thấy sau khi làm cỏ, bao nhiêu rau từ dưới đất nó mọc lên để cống hiến cho chúng ta những bữa ăn đạm bạc, cơm canh rau muối ngon lành, thì tâm thức của chúng ta cũng vậy. Muốn cho nguồn nội tại của chúng ta phát triển thì chúng ta phải tịnh hóa tâm của chúng ta. Để mà những cái phẩm chất trong nội tại như tình thương, như lòng hoan hỷ, như tâm bố thí cúng dường nó phát sinh, tất cả những thứ đó trong tâm mỗi người ai cũng có cả. Nhưng mà sở dĩ chúng ta còn ganh ghét tị hiềm là bởi vì chúng ta chưa dọn dẹp cái mảnh đất tâm của mình. Sở dĩ mà chúng ta còn thấy cái người này dễ thương, cái người kia đáng ghét, cái người này đáng tôn sùng, người kia đáng cho mình chà đạp, là bởi vì mình chưa có chịu dọn dẹp những rác rưới trong tâm hồn của mình. Là người Phật tử, chúng ta không nên hy vọng những ai sẽ làm điều này cho chúng ta. Nếu mà muốn tâm mình thanh tịnh, muốn những chất liệu trong nội tại của chúng ta phát triển, thì phải tự chính chúng ta làm điều này. Vì vậy trong một con đường, trong một phương pháp, chư Phật có thể giải thoát cho chúng ta chỉ có trong cái ý nghĩa của cái sự truyền đạt những phương pháp để chúng ta tự chế tác những chất liệu vững chãi thảnh thơi và chế tác những cái năng lượng cần thiết để chúng ta tu tập, thực hành lời dạy của các ngài thôi. Chỉ có con đường thực hành lời dạy của các ngài là chúng ta chế tác được những cái năng lượng thảnh thơi vững chãi. Vô số các đức Phật đã thành đạo rồi, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn trong cái sanh tử luân hồi? Là bởi vì không phải là chư Phật không thương chúng ta, không phải chư Phật thiếu lòng từ bi đối với chúng sanh vạn loại, mà bởi vì chúng ta không thể thực hành lời dạy của các ngài. Có người không thể thực hành, có người thực hành được nhưng mà không chịu thực hành, cho nên rốt cuộc rồi vẫn cứ sống trong sanh tử luân hồi. xin được nhắc lại, chư Phật đến với chúng ta có thể giải thoát cho chúng ta chỉ có trong ý nghĩa là truyền đạt những cái phương pháp để chúng ta tự chế tác những chất liệu vững chãi thảnh thơi, chế tác những cái năng lượng cần thiết để chúng ta tu tập để tự đạt được đạo quả giác ngộ, chứ các ngài không đem giải thoát an lạc cho chúng ta đâu. Như vậy các ngài không phải thiếu cái sự từ bi, mà chỉ vì chúng ta không làm theo lời dạy của các ngài. Sự tiến hóa cá nhân trên con đường tâm linh nó tùy thuộc vào những cái tác động ảnh hưởng của tự chính cá nhân chúng ta. Tiến trình tự phát triển có nhiều trình độ. Tuy vậy, đối với người Phật tử, đối với những ai là người bắt đầu, thì sự cần thiết trước nhất là nên tránh xa 10 cái hành động không đạo đức và quán chiếu thực hành ngược lại với 10 điều không đạo đức, thì đó chính là cái hành động của 10 đạo đức. Hành động của 10 đạo đức nó liên quan đến thân, miệng và ý. Như liên quan về thân, thì thay vì chúng ta giết hại, thì bây giờ chúng ta nên yêu mến sự sống. Thay vì chúng ta sát hại, thì bây giờ chúng ta phóng sanh. Thứ hai, thay vì chúng ta trộm cắp, thì bây giờ chúng ta là ban bố cho những gì có thể giúp đỡ người khác. Thay vì chúng ta dùng cái quyền lực để cướp đoạt của người, thì bây giờ chúng ta đem của mình tặng cho. Thay vì chúng ta sống tà dục ngoại tình, bây giờ chúng ta tôn trọng cảm xúc của người phối ngẫu của mình. Tức là chúng ta chỉ biết người đó là người vợ hay là người chồng của mình. Còn nói về liên quan đến ngôn ngữ hay là lời nói, thì thay vì chúng ta nói dối, thì chúng ta nói sự thật. Thay vì chúng ta tạo ra những cái nguyên nhân làm mất hòa hiệp bằng những cái lời nói vu khống, lời nói phỉ báng người khác, thì chúng ta nên can đảm sống với đạo đức bằng cách nói về những cái phẩm chất tốt đẹp của họ. Thực tế trong cuộc đời ít có người nào mà can đảm khen cái tốt của người khác lắm. Như hai cô ca sĩ mà có bao giờ ai mà khen ai hát hay đâu. Ai cũng muốn mình được khen là mình hát hay thôi. Ca sĩ họ ganh thì cái tiếng hát là đành. Mà người phàm tục của chúng ta cũng cứ ganh tị. Ai mà khen người bạn của mình hay là những người mà mình biết, mình không vui ngay. Thay vì chúng ta nói năng cay nghiệt, chỉ trích gay gắt, thì từ ngữ chúng ta nên tập dịu dàng, tập cái sự thương yêu. Thay vì chúng ta nói cái lời nói tráo trở bất nghĩa, thì chúng ta nên liên hệ đến những hành động đầy ý nghĩa. Khi mà chúng ta làm được như vậy rồi đó, thì quý vị thấy sao? Cái năng lượng từ bi trong con người của mình nó xuất hiện liền. Bởi vì chúng ta đã không tráo trở, chúng ta đã không nói cái lời cay nghiệt, thì tự nhiên tâm của chúng ta thấy hài hòa, thấy bình yên ghê lắm. Còn cái hành động thứ ba nó liên quan tới tâm. Chúng ta nên thay thế vướng mắc bằng cái sự không vướng mắc. Cho nên xin đại chúng cũng vỗ cho mình một tràng pháo tay là mình giỏi. Sở dĩ mà có cái vỗ tay này mặc dù là hơi yếu đó, nhưng mà cũng nói lên được cái tinh thần đại chúng có mặt trong hôm nay đã thay thế cái sự vướng mắc bằng cái sự không vướng mắc. Bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ, biết bao nhiêu tiệc tùng con cái nó mời, bạn bè mời, người thân của mình mời, nhưng mà mình bỏ đi đến chùa tu nghe pháp, mình không vướng bận gì cả. Với một cái ý chí bình hoàng trước những người khác, thì bây giờ bằng những cảm xúc yêu thương và từ bi, chúng ta có thể thay thế những cái sự tin tưởng sai lầm bằng cái thái độ thực tế. Cứ thay từ từ. Đương nhiên là trong cuộc đời của chúng ta là một con người phàm tục, nói đến 10 điều ác, có thể nói rằng trong tâm của chúng ta có đủ. Nhưng mà cái vấn đề không phải là quan trọng có đủ hay là thiếu, mà cái vấn đề quan trọng á, là chúng ta thấy được mình có đủ 10 cái điều ác. Bây giờ mình bỏ, bỏ từ từ. Bữa nay bỏ một điều, mai bỏ một điều, mốt bỏ một điều. Cứ dần dần chúng ta bỏ hết tất cả cái điều ác thì chúng ta thể hiện được cái điều thiện ngay. Thực ra nếu mà bỏ được 10 điều ác là một cái điều hết sức là tốt đẹp. Nhưng mà nếu không á, chúng ta chỉ bỏ 2, 3, 4 trong 10 điều ác là chúng ta thấy cũng được rồi. Chẳng hạn như thay vì chúng ta nói cái lời nói gay gắt thì chúng ta nói cái sự dịu dàng, lịch sự, thương yêu. Thay vì chúng ta sống tráo trở, bây giờ chúng ta sống chân thật. Thay vì chúng ta vướng mắc, bây giờ chúng ta bỏ bớt. Cứ như vậy mà từ từ chúng ta thay thôi. Mỗi người Phật tử chúng ta nên thực tập theo 10 cái nền nếp căn bản này. Bây giờ chưa làm được, chúng ta hẹn ngày mai. Ngày mai chưa làm được thì chúng ta hẹn ngày mốt, cứ hẹn. Hẹn rồi từ từ làm. Không thực hiện như thế mà không hứa hẹn như thế thì chỉ là tự đùa cợt hay là không thành thật với mình. 10 điều này là những thực tập quán chiếu đơn giản mà mỗi người có thể làm theo được. Có thể mình hứa hẹn, hẹn một thời gian nào đó chúng ta sẽ làm. Tuy nhiên chúng ta là những người bước đầu, bất cứ ai muốn thực hiện những mong ước đầy năng lực mang đến giác ngộ trong một đời sống hiện tại có thể được khi mà chúng ta có thể thực hiện được. Khi chúng ta thọ nhận quy y là đã có một nơi an trú, hay là đã tiếp nhận nơi trú ẩn và trở thành một Phật tử rồi. Tuy nhiên, không ai yêu cầu chúng ta phải trở thành một Phật tử, nhưng mà chúng ta là một Phật tử, muốn trở thành là một Phật tử là tại vì chúng ta lựa chọn để chính bản thân mình trở thành Phật tử. Vì vậy chúng ta nên hành xử làm sao cho tương xứng với vai trò của chính mình. Đừng để người ta nói ồ cái bà đó hay là cái cô đó hay là cái anh đó ông đó nói là Phật tử, nói là đã quy y giữ năm giới rồi mà sao dữ quá. Sự tu học là do mình tự nguyện. Đừng để người ta phê phán về vai trò của mình. Vì vậy chúng ta nên hành xử làm sao cho đẹp và hạn chế tối thiểu để chúng ta tránh 10 điều ác và phát triển 10 điều đạo đức Phải công nhận rằng mỗi người chúng ta không ai là người hoàn hảo cả. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tự gọi là Phật tử thì chúng ta phải cố gắng thực hiện một ít động tác để được coi như là một người Phật tử. Nghĩa là những gì được coi là nguyên nhân của chấp trước, nguyên nhân của vướng mắc, hay là nguyên nhân của sân hận si mê, tối thiểu chúng ta nên đừng để những cái trạng thái dao động đó nó xách đồng chúng ta, nó bao phủ tâm của chúng ta, mà chúng ta phải thay vào đó những thái độ tư duy tự tại và yêu thương. Muốn thể hiện điều này, điều căn bản thiết yếu của giáo pháp là tu dưỡng tâm. Thực ra nó tu dưỡng tâm, chứ mà theo ý chúng tôi đó thì chúng tôi thấy rằng là mình nhìn mọi thứ là hay nhất. Nhưng mà nhớ, nhìn đây không có nghĩa là mình đè nén cái tâm tư của mình, mà mình có một cái lối thoát. Tại vì nếu mà nhìn á, một hồi cái mình chịu không nổi nữa, mình làm ngược trở lại, tức nước thì vỡ bờ đó nha. Đừng tưởng tôi ngu, tôi dại, đừng tưởng tôi không nói mà cứ coi thường tôi á, cũng được đâu á. Bắt đầu mình làm ngược lại, mình làm còn hăng hơn. Như vậy cái nhìn đó không phải. Nhìn theo giáo pháp của Phật là mình phải nghĩ, nghĩ mình thương cái sự dại dột của người kia, nghĩ vì cái người kia đang có bị một cái gì đó, bị bệnh hoạn hay là bị cái gì đó, mình nghĩ như vậy mà mình tha thứ. Phải có cái nguyên do để mình hiểu, để mình có thể tha thứ người đó mà mình không có giận. Nhìn vậy mới được. Còn mà mình nhìn là tại vì mình ghét, không thèm nói lại chi cho gây. Nhưng mà nếu mà nghĩ như vậy đó thì một lần mình nhìn được, hai lần mình nhìn được, mà nhiều hơn nữa mình nói là tức nước vỡ bờ, bắt đầu mình là mình quạt ngược lại rồi, như vậy thì cũng chẳng có lợi ích gì cả. Nếu mà chúng ta không tu dưỡng thì không thể làm được điều đó. Chỉ có tu dưỡng chúng ta mới nhìn được, chỉ có tu dưỡng chúng ta mới phát triển sự tỉnh giác và cái khả năng cắt đứt những cái tư tưởng tiêu cực khi mà nó khởi lên. Còn nếu không đó, dù là 20-30 năm chúng ta thiền định trong hang sâu, trong thâm sơn cùng cốc, cũng không đem được gì lợi lạc cho tâm hồn. Dù cho bao nhiêu năm chúng ta tu tập cực khổ, tương chay dưa muối, cũng không có cái ích gì cả. Nếu mà có đó thì nó chỉ khá hơn giống như một con gấu mà nó ngủ trong mùa đông thôi. Con gấu mà nó ngủ trong mùa đông đó, nó ngủ yên tĩnh lắm, nhưng mà khi nó tỉnh dậy rồi cái bản chất hung hăng của nó cũng dữ lắm. Chúng ta cũng vậy. Nếu không có phát triển cái tâm tu dưỡng và chúng ta hiểu được những gì mà chúng ta làm, dầu cho chúng ta có tu bao nhiêu đi nữa cũng không có lợi. Vì vậy trước khi tìm kiếm một hang động để tu, tìm kiếm một thầy, một tổ hay là một chùa nào đó để mà mình tu, để mà mình nương tựa theo, thì trước hết chúng ta nên tìm kiếm cái phẩm chất tốt đẹp trong tâm của chúng ta và phát triển khả năng để chúng ta sống theo giáo pháp. Nếu không thì chỉ là cái trò cười cho chính mình. Đức Phật dạy chúng ta ai cũng có khả năng để mà đạt đến giác ngộ chỉ trong một đời này thôi. Cho nên chúng ta không nên coi thường cái khả năng của mình. Chúng ta phải tự hỏi, là chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong cái tiến trình tu học. Cái chết có thể nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào, bởi vì đời là vô thường, đâu có ai mà bảo đảm được cái đời sống của mình đâu. Khi mà vô thường nó đến rồi thì chúng ta bỏ tất cả mọi thứ ngoài sau lưng của chúng ta, ngoại trừ cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp chúng ta đã tích tụ trong đời sống của chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta đã thực hành và cố gắng sống theo giáo pháp trong đời sống hàng ngày, hay ngay cả đạt đến thực chứng, thì nguồn năng lượng đó nó sẽ lưu trong tâm của chúng ta, chúng ta sẽ mang đến đời kiếp sau. Mặt khác, nếu mà chúng ta cứ sống thả cái cuộc đời trôi nổi theo xã hội, theo cái dòng tư tưởng tiêu cực không đạo đức, thì cái con đường luân hồi nó sẽ dẫn chúng ta trong đời kiếp tương lai là điều không thể nào tránh khỏi. Vì vậy bây giờ đây, chúng ta nên dùng tất cả thời gian còn lại. Có nhiều khi chúng ta phải tự hỏi chúng ta phải làm gì với thời gian còn lại của cuộc đời. Chúng ta phải dùng cái khả năng sức khỏe hiện có để mà chúng ta hành trì giáo pháp và giải thoát một cách mạnh mẽ, sâu sắc và thuần khiết. Khi mà chúng ta đã thực hành như vậy thì chắc chắn sự bình an và hòa hiệp cho chính chúng ta và những người xung quanh ngay trong đời sống hiện tại này. Nếu chúng ta không đạt được giác ngộ trong đời này, nhưng mà ít ra nó cũng có một số hành trang lương thiện để mà chúng ta đem nó về trong những đời kiếp tương lai, để nó có thể tiếp tục đi với chúng ta trên con đường tâm linh, để rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nói tóm lại, tương lai nằm trong tay chúng ta, là chúng sanh cũng được, cùng chính chúng ta, là Phật cũng chính chúng ta. Hầu hết mọi người chuẩn bị chương trình rất là hấp dẫn cho ngày mai, cho tuần tới, cho tháng tới, cho năm tới. Nhưng mà chúng ta là người Phật tử nên biết một điều. Điều gì được tính toán thiết thực nhất cho cái việc hành trì giáo pháp thì chúng ta phải tính bây giờ và ở đây. Đừng bao giờ đặt một chương trình xa. Và đừng bao giờ hẹn một lúc nào là chúng ta mới tu. Bởi vì vô thường không bao giờ hẹn chúng ta. Nếu mà chúng ta làm điều này với tất cả sự tập trung của chúng ta thì kết quả chắc chắn sẽ không tệ đâu. Tại vì khi mà chúng ta tu dưỡng phát triển những hành động đạo đức hôm nay thì những nhân duyên quan hệ tốt đẹp đó đương nhiên nó sẽ phát sinh. Và bảo đảm chắc chắn rằng một dòng suối tích cực của sự chuyển hóa đã bắt đầu vận hành trong mỗi tâm thức của chúng ta. Đây là tính chất quý báu của người Phật tử. Chúng ta có thể thực tập một cách năng nổ bằng sự áp dụng những hành động của thân thể, của ngôn ngữ và tâm ý, hay nói một cách khác là cái trí tuệ, với một cái trí tuệ không phân biệt, để mà chúng ta có thể đến với tất cả mọi người. Sử dụng và tu dưỡng với tâm không phân biệt như thế thì chắc chắn rằng nghiệp nào cũng tiêu, và nguồn nội tại của chúng ta càng ngày sẽ càng thêm phong phú. Con đường giải thoát nó ở ngay trước mắt chúng ta bây giờ và ở đây, không hẹn đến đời kiếp nào. Kính thưa đại chúng, bài pháp phát triển nguồn nội tại đến đây xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.